lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Khi ông Phêrô và ông Gioan họ ra nói với dân chúng, thì có cả tư tế, viên lãnh binh đền thờ và cả người thuộc nhóm Sa Đốc kéo đến. Họ bực tức vì cả ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giêsu mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại. Họ bắt hai ông và tổng đục cho đến ngày hôm sau. Vì trời đã xế chiều, nhưng trong đám người nghe lời giảng có nhiều kẻ đã tin theo. Chỉ riêng số đàn ông đã lên chừng 5.000. Hôm sau, các thuộc lãnh Chúa Thái, các kỳ mục và các kinh sư họp nhau tại Jerusalem, có cả thượng tế Cana, các ông Caipha, Gioan-na, Alexandre và mọi người trong dòng họ tư tế. Họ cho điều hai tông đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi, nhờ quyền năng nào mà nhân danh ai mà các ông làm như vậy? Bấy giờ ông Phêrô được đầy thánh thần, liền nói với họ: thưa quý vị thuộc lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng, nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, đứng mà quý vị đã cầm binh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ đứng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đứng ấy là tảng đá mà quý vị thờ xây loại bỏ. Chính tảng đá ấy lại trở nên tảng đá góc tường. Ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào cả đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Hallelujah. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Thomas gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilee, các người con ông Zebedee và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, có gì ăn không? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn tham hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cả người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Chúa đó, đó là điều mà Thánh Gioan nhận ra. Chúa hiện ra với các tông đồ và nhờ Chúa mà các tông đồ bắt được nhiều cá. Hay nói cách khác, khi chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta phải nhờ Chúa mà chúng ta được thành công. Nhờ Chúa ở ba phương diện này: thứ nhất là nhờ vào quyền năng sức mạnh của lời Thiên Chúa. Các tông đồ kinh nghiệm đánh cá thức suốt đêm bắt không được con nào, nhưng mà vì nghe lời Chúa nói, Chúa nói này: các anh hãy thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi. Nhờ nghe lời Chúa mà thả lưới bên phải mạn thuyền mà bắt được 153 con. 153 con tức là đủ các loại cá ở dưới biển, toàn cá to. Điều thứ hai là nhờ vào sức mạnh của Chúa Giêsu phục sinh. Khi Thánh Phêrô rao giảng, nhất là Thánh Phêrô và Thánh Gioan đi vào cửa và cửa đẹp, thấy một người bất toại ăn xin ngã tay ra xin, hai thánh nói: tiền bạc vàng bạc chúng tôi không có, cái chúng tôi có, chúng tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Anh khỏe, đứng phát dậy và đi vào trong đền thờ, hân hoan vui mừng, nhảy múa ca hát tạ ơn Thiên Chúa. Và vì việc này mà các thượng tế, các cái pha bài đọc một chúng ta mới nghe đó, họ tra cung hỏi Thánh Phêrô và Thánh Gioan: nhân danh ai mà các anh làm được điều đó? Thánh Phêrô khẳng khái trả lời: thưa quý vị lãnh đạo trong dân và kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi làm cho một người tàn tật về cách thức người ấy được chữa lành. Vậy xin tất cả quý vị Israel hãy biết cho rằng nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth đứng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ đứng ấy mà người này được lành. Và chúng tôi nhân danh Đức Giêsu Kitô mà rao giảng, và dưới từng trời này không có danh nào ban ơn cứu độ ngoài danh Đức Giêsu Kitô. Cho nên đây là một niềm tin tuyên tín và xác tín rằng ngoài dưới từng trời này không ai ban ơn cho ta được ơn cứu độ và thành công trong nước Thiên Chúa ngoài Chúa Giêsu và quyền năng của Đấng Phục Sinh. Và điều thứ ba đó là ai đi theo Chúa đến cùng mà vì khổ vì tin mừng thì người đó được thành công. Thánh Phêrô sau bài giảng đầu tiên thì có 3.000 người trở lại. Sau bài giảng thứ hai thì có 5.000 người trở lại. Tại sao đông hơn? Vì sau bài giảng thứ hai thì Thánh Phêrô bị hỏi cung, bị xiềng xích và bị bắt. Cho nên vì tin mừng mà phải khổ thì thành công lại gấp bội. Cho nên đừng có ai dại mà chống lại tin mừng, chống lại Chúa Giêsu. Năm ngoái chúng ta còn nhớ Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Võ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội dự lễ Hội Hòa Bình mà bị một đám người gọi là công quyền vào phá không? Còn nhớ sau vụ đó Tòa Giám mục Hà Nội phản đối và ngay tức khắc hai cái ông mà đi vô mà vô cung thánh mà gây loạn thì hai đó ngay tức khắc rớt chức liền và họ ban giấy phép cho cái chỗ nhà thờ đó được cử hành một cách tự do. Gần đây hôm tuần thánh tuần thứ năm Mùa Chay ở trên Con Tum, 7 người cán bộ công quyền vào quấy rối thánh lễ và sau đó Đức Cha Vị ra thông cáo phản đối về việc không được phạm thánh như thế. Cha giám tỉnh cũng viết thư hiệp thông và nêu rõ 7 người như vậy và chắc chắn những người đó sẽ bị kỷ luật. Và nơi đó chỗ Con Tum cứ một điều đó là sau khi chỗ nào bị quấy rối thì sau đó nhà công quyền cho giấy phép được hoạt động tự do. Đó là quyền năng của Thánh Thần làm việc một cách âm thầm nhưng hiệu quả. Còn những người mà dại mà đứng ra mà gọi là lấy gót chân đạp vào gai nhọn, nói như Thánh Phaolô, kẻ nào lấy gót chân đạp vào gai nhọn thì kẻ ấy sẽ bị lấy phục quả. Cho nên chúng ta được mời gọi đi theo Chúa với quyền năng của Chúa Giêsu Đấng Phục Sinh và với sức mạnh của tin mừng, dù khi phục vụ nhà Chúa chúng ta đôi lúc bị khổ. Ngày hôm nay có khi chúng ta không bị khổ vì gươm giáo, nhưng mà người này nói thế này, người đó nói thế kia, mặc kệ, chúng ta cứ đi theo Chúa để phục vụ vì nước trời. Xin cho chúng ta vì nước trời, vì tin mừng mà phải khổ không thành vấn đề, miễn sao tâm hồn chúng ta được bình an như Thánh Phêrô và Thánh Gioan khẳng khái tuyên xưng dưới từng trời này không có gì đem lại.